con khi mỗi khi ngày tụng kinh tụng tụng thọ hướng có câu mình tụng tụng để ý thế thế thường hành bồ tát đạo là kinh 149 nó là thế thế thường hành bồ tát đạo không thì yêu thương tâm chứng từ tiền não nguyện các trí tuệ chân những khổ nguyện ở chúng pháp tư trừ thế thế thường hành bồ tát đạo. Nhưng mà thường thường mình không có để ý cái câu đó, cái đó là tại nguyện của mình, ra đời đời làm hàng tháng bất cứ ở nơi nào bất cứ mức độ nào. Đó là cái tại gia bộ tác giới kinh tổng số 13 câu phục đệ tử ông mình nói là bồ tát nên dùng pháp tứ nhiếp để câu phục đệ tử, bởi vì ông thiện sinh ủng hộ đức Phật là kính bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát sau khi đầy đủ hai pháp trang nghiêm, tức là cao trang nghiêm cho mình và người thì làm sao thọ Phật đệ tử, thì Đức Phật nói là Bồ Tát nên dùng tứ nhiếp pháp để khôi phục họ, làm cho họ xa rời Bồ Tát ăn cửa pháp lần, một lòng dễ dỗ xem như đứa con một của mình mà không cầu sự trả ơn, không vì kiếm tâm, không vì lợi dưỡng, cũng không cầu sự vui cho chính mình. Đó là cái chìa khóa để mà đổi chúng sinh. Thì mình dùng cái pháp thứ nhất là cái pháp thứ nhất là cái phương tiện quan trọng của Bồ Tát làm trên cái đường thành Bồ Tát đạo rồi đổi chúng sinh thì không. Thì thứ nhất pháp mình biết đó, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, định sự, ái ngữ nhiếp, trước tiên là bố thí nhiếp, tức là đem cái pháp hoặc tài vật đến những người chúng sinh đến tượng của mình, và sau đó dùng ái ngữ để giữ hòa đại. Thành đầu tiên là dùng pháp làm tài lợi, dùng Phật pháp để dụ cho tới, sau khi là đến rồi thì dùng cái ái ngữ để giữ hòa đại. Chứ ta đến rồi mình nói như là thô tục thì họ dọc, mặc dù đầu tiên họ có đến họ chịu tâm họ đến họ thấy mình mà không sợ hãi họ bỏ đi, sau đó mình mới dùng lợi hành, lúc nào gì thì làm cũng đều là lợi cho họ, tức là không bao giờ tổn hại chúng sanh, rồi cuối cùng á dùng đồng sự, đó là giống như họ để cho làm cho họ tăng trưởng đồng tin đối với mình. Thì họ có điều gì họ đem tâm sự với mình, có phiền não họ cũng nói mình biết, họ nói có vui, có gì vui họ cũng chia sẻ cho mình biết, thì như vậy mình biết rõ cái căn cơ, biết rõ căn tánh của người đối tượng, mình có thể độ họ dễ dàng. Còn thái sư mình cũng có những cái này nè, thì mặc dù họ có đến nhưng mà họ không bao giờ thổ lộ cho mình biết những gì của họ. Mình đang giả sư mình muốn độ họ cũng khó, bởi vì mình không biết họ nghĩ gì. Thì đầu tiên là cái người tôi nói là thiện nam tử Bồ Tát nên tùy lúc mà dạy dỗ khuyên răn cái người đệ tử. Tùy lúc là sao? Là tức là lúc đệ tử khởi tâm tham sân si. Nếu mà họ khởi tâm tham thì dạy phương pháp nào? Lúc họ khởi tâm sân thì phải nói làm sao? Lúc họ khởi tâm si thì phương pháp nào đối trị cho họ? Đến bây giờ đến cái đoạn kế 149, thiện nam tử chẳng thà thọ ác giới trong một ngày giết vô lượng chúng sinh. Thọ ác giới là sao? Thọ giới nó có giới thiện và giới ác, giới của chư Phật là thiện. Ví dụ như mình làm nghề đồ tể, ví dụ như khi mà mình vào cái là cái từ là cái gì, cái hồn đoạn của mình đó, cái mà cùng nghề thì mình có những cái thiện nguyện, ví dụ như mỗi ngày tôi sẽ giết một con heo, khi giết tôi sẽ dùng con dao như thế nào để giết, đó là ác giới. Một thọ ác giới là bởi vì mình sẽ làm những điều mình thèm nguyện, thì mình thọ ác giới, còn thọ ác giới hay những người săn bắn, mỗi ngày tôi đi giết mình giết năm thịt tấm thịt như giới chính con thỏ và con heo, ví dụ thì nó chẳng thà thọ ác giới trong một ngày giết vô lượng chúng sinh, quyết không nuôi dưỡng đệ tử ác mà mình không thể dạy dỗ. Đây là rất là quan trọng. Thì là khi một người mà muốn thôn nhận một người đệ tử rất là cẩn trọng, không bao giờ tùy tiện mà nhất là những người xuất gia không được tiền, nhưng mà là thế pháp, tức là không nhìn thấy những người xuất gia mà không biết họ là ai, nghe không? Mà mới ngày đầu trước ngày sau nó là tới lại ra lại cái bài sự cầu đầu cho họ, thì cái đó là điều rất là kỵ trong Phật pháp. Thành ra ai đọc cái quyển mà nhất mộng mạng ngôn thì dịch rồi, thầy vừa đọc hơn nhớ không? Khi mà cái ngày ký nguyệt lên cái am của con đạo sĩ đó, rồi đạo sĩ là dụ ông, dụ ngài làm đệ tử, dụ về nó là thấy là mặt thì kêu làm đệ tử liền. Cái đến sau cái ngày mới đi qua cái núi kê túc á, mới lên cầu xuất gia có hai vị hòa thượng á, thì một hòa thượng mới là nó ngăn lại, nó phan để ông về thử ông đã chưa lên cửa vào trong này xuất gia họ giới. Thì lúc đó ngài kiến nguyện mới nghĩ rằng đạo Phật rất là nghiêm túc công việc mà độ người ta xuất gia, chứ không phải như đạo lão họ đó, tức là để cho được người và điều phục lại, điều phục cái người đó, chứ không phải là tùy tiện là thấy nó tới là cái vụ nhà nhìn người sợ không đủ đệ tử độ nhầm, người ta chưa xuất gia kiểu con xuất gia đạo lão nhà dụ người ta xuất gia, thì cái đó là một điều rất tai hại. Mình phải biết rõ căn cơ của người đó là thế nào, họ như thế nào, mình phải điều phục họ được hay không, mình có phải là mình dễ nghe dễ bỏ hay không. Và làm giả sử mà họ không nghe dễ nghe dễ bỏ, mình có phương tiện nào, có đức hạnh nào, có cái phương pháp này để mà điều phục họ được hay không, nếu không thì không nhận. Vì sao? Phạm giới ác chỉ liên hệ đến thân mình, tức là giả sử mình giết một ngày mình giết vô lượng chúng sinh thì mình tự mình đọa địa ngục thôi. Còn nuôi đệ tử ác mà không dạy dỗ có thể khiến cho vô lượng chúng sinh là ác, tức là mình không dạy vô cho cái kẻ đó được, thì cái người đó họ có thể dạy cho vô lượng chúng sinh làm ác, có thể làm chúng sinh hủy bán vô lượng pháp lành đi ngủ. Cái người đó có thể đưa đến cái xúi dục những người chúng sinh khác hủy bán vô lượng pháp lành đi ngủ, phá họ học tăng, chúng nhỏ phá họ học tăng, làm cho nhiều chúng sinh phạm tội ngũ nghịch, do đó họ phát được hơn tội ác luật này. Thật là nhiều người họ có nhiều vị cao tăng họ thể họ đời họ không có tội nhận đệ tử, nhưng như ngày họ nhất đó, họ nhất cũng là thầy nói tổ được không tổ được không, cuối cùng mà mới vừa mất năm 1940-42 đầu xưa là một tay phong lưu Thượng Hải, sau tự nhiên đến năm 39 tuổi xuất gia mà tăng mà thì giới thứ nhất là đại lượng không bao giờ kêu nhận đệ tử, là bởi vì sợ phạm như thế này mà mình không thôi đệ tử mà mình nhận không được mình chết, nó chết mình không chết theo nó mình. Thành ra giả sử quý vị mà từ này chịu nói gì đâu, giả sử mà mình không mốt cái chuyện như mà được cái pháp lệnh xuất gia hay là cái gì có cái uy tín hay uy đức độ đệ tử thì chúng ta cẩn thận, không nên tùy tiện họ là nhận người vô rồi không dạy họ nổi thì cái đó mình tội chết, bởi vì họ làm ác mình không thể chịu được, như bỏ nó liên lụy không. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, xuất gia. Bồ Tát xuất gia có hai loại đệ tử, Bồ Tát xuất gia thì có thể độ được hai loại đệ tử, một là xuất gia, hai là tại gia, tức là được độ có quyền độ được người xuất gia và độ cả người tại gia. Bồ Tát tại gia chỉ có một loại đệ tử tại gia, tức là theo cái đại thừa hiển giáo thì nói kỳ rồi đó, tức là đại thừa mà lưu truyền ở bên Trung Hoa, bốn hàng của Việt Nam mình có thể người tại gia chỉ có quyền nhận đệ tử tại gia mà thôi. Nhưng mà theo mà Phật giáo Mật Tông bên Tây Tạng đó thì người tại gia họ nhận cả đệ tử xuất gia nữa, bởi lúc đó họ không còn công việc tại gia xuất gia nữa, nhưng mà chỉ nhìn cái sự chứng đắc của cái vị đạo sư đó thôi. Ví dụ như thầy nói đó thì quả là đi được lại hoặc nó thừa rồi nhá, mình thấy rõ ràng có trường hợp là một người xuất gia nhưng mà nhận tại gia làm thầy cũng đỉnh lễ cũng cúng dường cũng ấy rồi đó không, rồi cái người xuất gia cái người tại gia đó cũng ngồi trên bàn và cũng thọ nhận từ lễ lại của người xuất gia, bởi vì họ chỉ còn căn cứ trên trình độ tu chứng chứ không phải hình thức. Đó là cái sự mà tương đương hơn cái Phật giáo đại thừa của bên Trung Hoa, bởi vì bên đại thừa Trung Hoa dù là có không biết nếu mà còn thân thờ bắt thịt á, cái người tại gia dù có tu chứng trình độ nào nếu mà ăn cái hình thức tại gia là không được nhận từ lễ lại của người xuất gia. Đó là cái quy luật của cái xuất gia, còn đối với bọn nào người hình thức của thanh văn, thanh văn là tôn trọng tăng nhiều hơn là tại gia, hiểu không? Nhưng mà Phật giáo thì là họ vượt hơn chút, còn đi vào tinh thần của Phật giáo sâu hơn, rồi dùng đến Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia như thế nào. Bây giờ Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia 12 phần giáo, tức là thầy nói 12 loại thể tại của kinh điển đó, tức là trường hàng, tùng tụng, vô vấn tự thuyết, rồi bổn sinh, rồi bổn sự, rồi vị tầng hữu, phương đẳng, ví dụ như 12 phần giáo, tức là 12 cái loại thể tại của kinh điển. Ví dụ như trong các quyển kinh này nè, không có trường phần trùng tụng. Ví dụ như trong cái Pháp Hoa đó, có một bài sau một mỗi đoạn trường hàng đó, tức là hàng phân xuôi đó, thì có một đoạn ví dụ như nói xong cái Bồ Tát Quán Thanh, tức là Thế Tôn diệu tướng trụ ngã kim trùng vốn biển, dù vậy đó thì là trùng tụng, tức là lọc lại cái ý nghĩa của đoạn văn trước. Còn vô vấn tự thuyết là không ai hỏi Đức Phật tự mình nói, ví dụ như Đức A Di Đà, thấy không? Thường thường Đức Phật có người nào hỏi thì Đức Phật nói kinh, phải không? Ví dụ như cái kinh này nè là do ngài Thiện Sinh hỏi giảng bộ kinh này, phải không? Nhưng mà những cái kinh mà người phàm không hiểu được, không biết được, không cảnh nghi cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì không ai thể hiểu được, biết được, không thể biết mà hỏi, thì ra Đức Phật phải tự mình nói, bởi vì lỡ cái chương trình mà nói vô vấn tự thuyết là không ai vấn mà tự thuyết, thì đại khái như vậy. Bây giờ Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia 12 phần giáo, tùy chỗ phạm tội, tức là tùy chỗ mà đệ tử mình phạm tội thì chúng ta dạy họ sám hối. Thành ra phải biết giới, nó cũng giới luật. Ví dụ như đệ tử của mình họ phạm thì biết là cái phạm đó tội nặng hay tội nhẹ, mà sám hối thì họ sám hối cách nào, chứ không biết vô cái để họ đi con, để họ đi con. Thế nên đại khái là vậy, thì để chứng tỏ ông thầy không rõ cái giới luật là gì. Lại dạy họ tám loại trí tuệ, trí biết pháp, đó, biết thành biết pháp nào là pháp tiểu thừa, biết pháp nào là pháp đại thừa, biết nào là pháp nhân thiên, pháp nào là xuất pháp xuất thế gian, pháp xuất nào là pháp thế gian, cái gì như vậy, pháp nào là có Bồ Tát, pháp nào là pháp thanh văn, cái gì, cho họ biết rõ. Hai là trí biết nghĩa, thì là biết nghĩa lý của những cái gì mà họ học. Ba là trí biết thời, thời tiết, lúc nào có thể ra hoàn pháp được, lúc nào không thể ra hoàn pháp được, lúc nào nên mở chùa, lúc nào nên độ chúng. Bốn là trí biết đủ, họ nhận vô ra không nên họ nhận quá nhiều. Năm là trí biết chính mình, trí biết chính mình là ai, cái trình độ của mình có thể độ những người nào. Sáu là trí biết người khác, trí biết căn cơ chúng sinh, biết người khác tính tình sao. Bảy là trí biết căn cơ của chúng sinh, tức là cái người này là thuộc căn cơ tiểu thừa hay căn cơ đại thừa, hay là người này chỉ cầu phúc báo nhân thiên, phải biết rõ ràng là chỉ họ. Ví dụ như bây giờ những người đó họ chỉ mong đến uống điều cầu phước, mà mình chỉ nói là như Bồ Tát hạnh, mình nói là tổ chúng sinh, thì cái đó nói trên đầu họ, họ không nghe thấy trên đầu. Như từ tiếng Anh kêu là vô thì hết, tức là quá, nó vượt quá mức của họ giữ được. Tám là trí khéo phân biệt, phân biệt giải nghĩa cho người ta biết, tám loại trí đó. Dĩ nhiên là mình dạy cho người ta tám loại trí, tức là mình phải có tám loại trí để mình dạy ra được chứ, thấy không? Cái từ từ mình học, không? Biết pháp trước rồi đã. Thì hồi xưa ví dụ như mình đi chùa, mình ngơ ngơ ngao ngao, mình bây giờ từ từ mình biết là để có phòng được Bồ Tát hạnh, làm thế nào là Bồ Tát tâm, thấy không? Thế nào là cái hạnh của cái người Bồ Tát, từ từ mình thấy hiểu rõ con đường mà chỉ biết pháp. Rồi khi mình nghe một đoạn văn, mình từ từ biết hiểu nghĩa, thì trí biết nghĩa. Và trí biết thời là sao? Ví dụ như mình đối diện với một cái người, mình lúc nào mình biết nói, lúc nào mình không nên nói. Chứ không phải cái bà đâu nói đó, cứ tưởng mà của mình biết là hay nhất. Rồi mình nói đoạn, nên mình khi họ đã tìm nó, mình cũng đồ còn quán mình nữa. Thiện nam tử, Bậc Đại Bồ Tát. Thấy không? Đây còn là kêu Đại Bồ Tát không ạ? Tức là kêu các vị đó, chứ không phải là Bồ Tát nào ở trên trời đó. Bây giờ chúng ta một tháng là chỉ cho các vị đại tài gia ở đây đây nè, nếu có thể điều phục, có thể là nó một đại tài mình xuất gia, nếu có thể dạy dỗ điều phục đệ tử xuất gia như thế, tức là dạy dỗ vừa rồi đó 12 phần giáo, dạy sám hối và tâm độ trí, thì như thế nào thì cả thầy lẫn trò đều được vô lượng lợi ích. Nếu mà mình biết dạy đệ tử mình, mà đệ tử nó vâng rồi, nó vâng lời mình dễ dạy, thì thầy trò đều lợi ích, vô lượng lợi ích. Có nhiều khi cái gì cũng vậy, nhiều khi vợ chồng cũng vậy, mà cha mẹ anh, mẹ con cha mẹ con cũng vậy, anh nhớ là anh em cũng vậy, thì sau khi mình tham gia mới đầu thì tới với cái tâm thiện là từ từ bất tương ưng, cái là cái bắt đầu nó nhiều mâu thuẫn, còn thầy cũng đòi thì không được ít, còn nếu mà thầy dạy được đệ tử, đệ tử nghe lời thầy mà thầy dạy học trò phát chân chính, không có lợi dụng, không có môn đồ gì hết, thì cả thầy lẫn trò đều vô lượng lợi ích. Thầy trò như thế có thể hưng lòng tam bảo, đã nhận một người tử vào là làm sao mà nó giúp mình hưng lòng tam bảo mà mình giúp nó thành tựu đạo nghiệp. Vì sao? Vì đệ tử đó biết tám trí rồi, có thể siêng năng cúng dường sư trưởng, hòa thượng, bậc trưởng lão có đức hạnh, biết có tám trí đó thì có thể trở thành một người sao có cái đạo hạnh, biết tôn kính bậc trưởng thượng, và sao biết nghe lời lành, là ai nghe lời, ai nói lời phải thì lắng nghe. Cái đó là mình nói để tức là mình tự dùng cái lời này để mình quán sát, mình cố gắng trong tương lai ai nói điều gì cố gắng lắng nghe, nếu mà đó là lành thì mình nghe theo, đừng có bị cái tình cảm nó khống chế mình nhiều rồi mình chỉ nghe những lời nào ngọt, ai mà tán thán là mình thích, siêng năng độc tụng thầy hay giảng nói Phật pháp, tâm không phóng túng, phóng túng phóng dật buông luôn, điều phục chúng sanh, thường hay chăm sóc những người bệnh khổ, bố thí cho người bần cùng thiếu thốn, thấy không? Giả sử mà mình gặp bởi vì cho nên nhiều khi đó gặp một người cái gì cũng có duyên, một cái người đệ tử may mắn gặp một người thầy tốt, và một ông thầy may mắn thì gặp một người đệ tử tốt, mình đều là phước dư cảm. Còn nếu không thì ông thầy gặp cái học trò ngỗ nghịch, hoặc là đệ tử thằng gặp ông thầy ngu ngơ, thì không biết dạy mình cái gì hết, và nhiều khi xuống mình là bậy nữa, và mà mình muốn học chánh pháp mà ông dạy mình tà pháp, dù ông nói ông hiểu nói gì dẫn đường mình đi lầm đường, cái đó là bất hạnh. Bây giờ mình không có phước báo thì mình gặp những người mà dẫn dắt những người chánh, thành ra ráng phải chọn cái thiện căn của Phật pháp thì đời sau cũng gặp được chính bất ông thầy chính chắn dẫn mình đi đúng con đường. Bây giờ đến phần Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử tại gia, sau đây thì nông tử Bồ Tát xuất gia nếu có đệ tử tại gia cũng nên dạy pháp không phóng dật, tức là đầu tiên mà dạy cho người đệ tử tại gia pháp không phóng dật là không đúng đó, buông lung. Không phóng dật nghĩa là sao? Không phóng dật tức là tu hành chánh pháp, không phải là không phóng dật là tối ngày đi không đi phòng trà, không đi cái này cái kia, không phải là không phóng dật, tức là không phóng dật tức là tu hành chánh pháp. Thì cơ sở cúng dường cha mẹ cùng các bậc thầy hòa thượng, cái người bậc thầy đó tức là người dạy dỗ mình, còn hòa thượng đó là người trì giới mình. Ví dụ bây giờ quý vị thọ không phóng dật, thọ đây là Bồ Tát giới và là tâm nguyên của giới, thì cái người mà truyền cái giới mà ngồi ở truyền người tâm nguyên giới của nó là hòa thượng của người, hòa thượng đắc giới của người, cái người đó là quan trọng vô cùng. Mình đã trong đại tiểu thừa đó có tụng ngũ dịch nè, tụng ngũ dịch trong tiểu thừa là giết cha giết mẹ giết thánh tăng, người pháp họ tăng là thân phật chảy máu là con tụng ngũ dịch trong tiểu thừa. Còn bên đại thừa đó sau khi thọ một tháng giới rồi nó có thêm hai tội ngũ dịch là giết hòa thượng và giết a xà đê, tức là hai cái vị mà ngồi ở trên cái bàn mà truyền giới bồ tát cho các vị đó, cái người hòa thượng và hai vị a xà đê đó, nếu người giết họ là vì trầm tội ngũ dịch, đồng thì giết cha giết mẹ giết thánh tăng. Bởi vì bên đại thừa rất là tôn trọng người thầy, tụi mình là đại thừa bên chuyển giáo mình còn ít, chứ bên đại thừa của bên đại thừa mật tông đó, cái bậc cũng cái mà cái vị mà thầy của họ rất là quan trọng, không thầy gọi họ nhảy xuống nữa thì kêu nhảy nữa mà không cần cái lý do, ông nói là rằng mà thành ra ví dụ như họ khi mà hội y đó là hội y thượng sư trước rồi sau đó cũng quy tâm bảo, quy thượng sư xong rồi quy phật quy pháp quy tăng, mình đã trong cái bài mà sám hối hồng danh của mình đó, đầu tiên câu đầu tiên là gì? Nam mô quy thượng sư, đúng không? Kim cang thượng sư, đúng không? Kim cang thượng sư là kim cang thừa mật tông á. Bởi vì cái ngày bất động, ngày bất động pháp sư là người tu theo mật tông ở trong lúc bất động, kêu là ngày soạn cái hồng danh buổi sáng thì nó vừa có cái tính chất tiễn giáo mà vừa có mật giáo, thành ra câu đầu tiên là nam mô quy kim cang thượng sư. Rồi mấy người thầy tiễn giáo là giảng nhà kim cang thượng sư tức là kim là pháp thân phật, không phải vậy. Kim cang thượng sư tức là vị thượng sư trong mật tông, kim cang thừa tức là mật thừa, thành ra bên đó là quy thiện thượng sư, xong rồi mới quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Người ta khi mà họ quán tưởng á, cái cây đó là Phật, là trên đỉnh đó là ông thượng sư của họ ngồi đó, rồi trung quanh đó Phật ngồi trung quanh, thượng Pháp, thượng Tăng, hiểu không? Thành ra còn cái thiện thượng sư đó còn quan trọng hơn đức, quan trọng hơn Phật. Thành ra như vậy nó cũng có điểm tốt, là cái người đệ tử tuyệt đối phục tùng ông thầy mình. Nếu may mắn gặp một chị thượng sư mà chính thống thành có đảm lĩnh đó, thì mình rất là có lợi ích. Còn thường thường ví dụ mình học tại sao mình không tiến bộ được, tính học kính sư. Thành ra ví dụ như vô mà ví dụ như ông thầy mà nói câu cái là bất mãn đi ra, bởi vì cái tâm đó là không có tâm kính tăng, nên là không bao giờ mà thành tựu gì hết. Mà đời này nó thành lúc làm tệ sao thầy là diễn viên mà thầy nói được mình tắt vậy thôi. Những bậc tuổi tác cao, tức là không cần phải người trong bậc tác, những bậc tưởng thượng ở ngoài đời cũng vậy, những bậc có đức hạnh, tức là những người mẫu mực trong xã hội, đem đến sự an vui cho họ, tức là mình đem đến sự an vui cho họ, phải không? Dù như đôi khi người ta bây giờ ta tiếp tổ chức đi, cho tổ chức tử không tổ chức đi vì những lão, để quỷ lão, những người già đó, cũng ngồi cả ngày hôm nay, không có cái không tới, mình tới mình vui họ, mình nói chuyện cho họ nghe, vậy đó, em tính là đem cơm bút cho họ ăn, đó là những cái đem họ niềm vui, đỡ buồn, đỡ tuổi, đem tâm trí thành họ giới, không dám hủy phạm. Tức là đem tâm trí thành họ giới, không dám hủy phạm. Tức là cái người mà đệ tử đó phải họ giới với tâm trí thành, mà sau khi họ rồi không nên hủy phạm, nhớ được. Nhận vật của người gửi không được chuyên quyền, giả sử người ta gửi mình cái gì mình không được chuyên quyền, được đem đồ ta làm chuyện ta ý mình muốn. Nhiều người như vậy đó, phải gửi họ cái gì mà thôi, nhưng mà của họ vậy. Nhiều khi không, người ta đến họ đòi hỏi, họ không kịp trả lại nữa. Cái đó là phạm là tội, tôi là gì? Trộm cắp. Nhiều người không biết. Tôi nói trộm cắp là cầm dao, cầm một súng mà đi cưỡng bước gì đó, không phải vậy. Trộm cắp rất là vi tế. Có thể nhận chịu sự hung hăng của người khác, nhưng mà người khác hung hăng chửi rủa mình không nhận được. Mình thấy mình nghe con Phật tự quan sát, mình học cái đó. Cái Bồ Tát này học cái này chứ đừng có. Bồ Tát là không nhận, không chịu sự hung hăng, mà trái lại còn hung hăng với người khác. Không bao giờ nói lời ác cùng lời vô nghĩa. Lời ác là ác khẩu, một vô nghĩa là ý ngữ. Bởi vì nên Đức Phật hay là các vị mà cao đức, họ nói cái lời nào đều có lực ở lời đó cho người khác. Không bao giờ nói dư một lời, mà không bao giờ nói thiếu một lời. Thương xót chúng sinh, công từ. Thương xót chúng sinh như một con kiếm, một con dương, con dế, mình không dám phạm đến cái tính mạng của nó. Hồi xưa mình theo thế kiếm, thế dế là mình tha hồ sinh, tha hồ đạo. Bây giờ mình thấy tự nhiên mình kính nể, mình coi nó như là một cái sinh vật mà có giá trị vô cùng. Nhắn trường nhường đường cho nó đi, thấy không? Thế mình tiến bộ đó, mình đi tránh đường khác, ví dụ. Trong những cái hành động là tưởng là nhỏ đó, chứ mà nó sinh ra cái công đức vô lượng, chứ không phải đem đồ phóng sinh ra nó là cả 5-7 ngàn bỏ ra phóng sinh mà để thấy con kiếm thì đạp lên thao hồ đạp dầm lên rồi thấy nó bao nhiêu cái công đức mình tu được không nó quỷ làm hết. Thì ra mình tu từ trong những cái tự chỉ mình từ từ mình đi. Thế cái người mà thành Bồ Tát hạnh, thành Bồ Tát hạnh là người rất là cẩn trọng, làm việc từ từ nhỏ nhẹ, từ từ đối với chúng sinh mà được khởi lòng thương xót vô cùng, kính trọng vô cùng. Đối với quốc vương, trưởng giả, quan lớn, thường sinh tâm cung kính nể sợ, tức là đây là gì? Không phải mình sợ hãi quyền thế của họ, không phải mình sợ hãi thế lực của họ, mà cái này là cái gì? Biểu hiện của cái gì? Tôn trọng pháp luật. Tôn trọng pháp luật. Mình tôn trọng những cái quy ước của xã hội. Mình tu học Phật pháp không, nhưng mà mình rời khỏi cái mặt đất này, mình bay cao lên trời, mình ngồi trên đó bạn, mình luôn luôn cái đời sống mình gắn bồ liền với xã hội. Thành ra tất cả quy ước cả xã hội mình đều tôn trọng, mình đều tuân thủ hết. Thành ra có cái người mà thành Bồ Tát đạo, cái người đó còn người rất là người, hiểu không? Rất là người không? Cái người thành Bồ Tát hạnh là người rất là người, tức là rất là có ý nghĩa. Cái gì họ cũng thấy đối với tất cả những họ đều kính trọng, càng nể sợ, càng nể chúng sanh cũng đều không cần đếm xỉa đến cuộc đời. Tại vì nó là tu phải lên núi từ ngồi nó bất để không đếm xỉa đến quần sinh. Giả sử mà bỏ, mà ví dụ như bỏ lên núi tu một mình để mà thưởng và an lạc, đó là cái phương pháp tu của ngoài đạo. Có thể tự điều phục vợ con quyến thuộc từ trong gia đình mình, vậy là đúng là theo cái đường nói của nó ra gì nữa. Cái gì tu thân tề gia, tề gia đây là tề gia này. Điều phục vợ con quyến thuộc cái nã nhà, phân biệt người thân kẻ thù, phân biệt kẻ thân không có thể khởi tâm phân biệt, không phải vậy. Phân biệt người thân kẻ thù để gì vậy? Ta nói trong đầu người tác chế của nó, khi mà hai người cùng hoạn nạn nhau hút kẻ thù trước, nghe nhiều lời không, thấy hai người té xuống sông, cái người làm bồ tát thành cũng là người thù họ trước, người thân để từ từ. Chứ mình là hơi kỳ nhiên thì mình thấy già mình cũng người thân trước bị cái thù mặc kệ cũng xong rồi còn dẫn cái thằng người thân đi thì cũng nên nhơ bị mất thằng phù cho mình đó. Đáng kiếm ví dụ cái người tác thì khác mà lòng xuống cuộc thì cực kẻ thù trước, nên ta vậy không muốn hóa giải thù hận, muốn tụ tập cái tâm bình đẳng. Không phải là nghĩa là không phải như vậy để chứng tỏ mình là Bồ Tát phải vậy, phải là mình phải còn cái giả sử mà chỉ có được cứu một người thì mình cứu thân cái kẻ thù mình trước, chứ không phải là còn giả sử mình cứu được hai người thì chỉ như tốt nhất là tốt cứu cả hai người chứ, thấy không? Không khinh thường chúng sinh, khi đọc cái này đi, khi mà không khinh thường chúng sinh thì sẽ trừ diệt được sự kiêu mạn. Thế mình thấy trong cuốn kinh nó dạy mình kỹ lưỡng không, dạy kỹ lưỡng không, ông có Bồ Tát xuất gia mà Bồ Tát tại gia mình kỹ lưỡng không, không gần bản ác rồi nghe, không phải ăn uống có trường mực, thấy không? Không phải là có để cố lít nhưng mà ô như cái biết không, vì 5 đồng 7 đồng như 8 đồng như thế thôi, cái biết đi vô cứ mà tống được thì giữ. Ôi người ta giết người ta sức 4 lần dĩa rồi xong ăn hết mặt để hứa để đổ thùng rác, cái đó không nên, cái đó không nên, phải dựa vào sức mình ăn để ăn đủ còn mình còn những chương trình khác. Giảm trừ lòng tham, giảm trừ lòng tham, nhưng mà từ lúc cái này đó giảm trừ lòng tham cho chính mình, tức là mình có 3 cái áo đủ mặc rồi mình nên tham lam thêm cái tiền nhiều hơn. Nhưng mà giả sử mà cần cái đồ vật đó để cho người khác, để cứu chúng sinh đó, thì lúc đó đừng tham. Bây giờ tôi cho bên dịch, ví dụ bên Phi Châu có nặng đó, bây giờ cần 5.000 cái áo, thì lúc đó mình cần thêm cái này vơ vét làm sao mà đi xin làm sao mà cho 5.000 cái áo mình. Cứ là ông đâu mà ông cô không là chủ tiền may, nó là từ giờ tự ý muốn lấy người đấy thì mình thôi không, bây giờ thiệt không? Ông có đủ sức cho tôi 5.000 cái áo không? Ông gần trồng cái đồng chiếc 5.000 cái áo đi. Thế là tham có đúng cái người các tác trong đức trong giới Bồ Tát dương già cho phép tầm đó. Không những Bồ Tát tại gia được quyền như vậy mà Bồ Tát xuất gia cũng được quyền như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên mình cứ quen hình thức của thanh văn rồi, mình quen cái vấn đề mà tu hành khắc khổ, tu hành khổ hạnh, thì mình thấy ông thầy nào mà dớt 2-3 cái rồi mà nó thì nó tham, thành ra con người mình nói vậy chứ mình không có nắm được cái tinh thần đại thừa rồi, mình bị cái mổ mực của thanh văn, bị cái gì kêu là cái mô hình của thanh văn nó biến thành cứng nhắc rồi. Mình đã bắt ông thầy phải ngồi giống cục đất là cái gì cũng không được. Bây giờ có nhiều vị thầy và nhiều ni cô hay sư cô đi ra ngoài làm từ thiện thì cũng nhiều người phê phán nữa, nghe cái đề đó mà cũng nhiều người phê phán nói thật sự mấy ông thầy bà tòng gọi đi chạy ra đường con lăng xăng phóng tỏ nhập tụng kinh niệm Phật, tại vì họ quen cái hình thức là tưởng niệm tu phải ngồi đi chùa niệm Phật cũng kính, không phải cái quan niệm nó lỗi thời sai lầm. Họ cứ tưởng là có ken ken mới là tu, đâu phải vậy. Mình ra mình đem niềm vui với súng sinh, mình ra đó mà người ta mạ lị mình vẫn vui vẻ an nhẫn, mình cầm những món đồ mà người ta trừng mắt người ta nước miếng mình vẫn ân cần đưa, đó là một cái sự tu hành lớn đạo chứ không giỡn đâu. Thành ra mình cứ quen hình thức cốc cốc ken ken mà tu, cốc cốc ken ken mà tu, thì nó nói đi tu là phải chạy đi chùa cốc cốc ken ken, rồi cuối cùng ta thấy đạo Phật sao mà yếm thế, sao mà chạy trốn đời, ta thấy ông thầy nào họ cũng nhìn mà nó mắt không có thân thiện, ít muốn là sao, là khi sinh đó, thì không sinh quá nhiều, biết đủ là sao, là khi cho mình đó, mình nhận vừa phải, không lâm la đến chỗ tranh cãi, tức là chỗ nào mà đâm lộn cãi lộn mà cũng nên đến làm chi, ngay đến lúc giỡn hết cũng không nói lời ác, dù nói giỡn không nói lời ác, ví dụ như nói giỡn mày là con chó ví dụ vậy, cái người Bồ Tát không bao giờ nói câu đó, mặc dù trong lúc đang giỡn cười người ta đang giỡn nhau, cô không nên nói những câu ác độc gì. Đây như vậy gọi là pháp không thống giận. À, cái vị Bồ Tát xuất gia này đối với Bồ Tát tại gia này đối với đệ tử tại gia vậy dùng khả năng dễ còn kỹ hơn Bồ Tát xuất gia nữa, thấy không? Xuất gia nãy giờ nói cái đoạn ngắn nó ngủ nào, thấy không? Trong khi Bồ Tát xuất gia nãy giờ không có tại vậy Bồ Tát tại gia nãy giờ vậy dễ quá kỹ nè. Bồ Tát xuất gia nếu nuôi đệ tử tại gia
trước nên dạy dỗ răng nhắc nó không phóng dật, thường cùng với đệ tử chia sẻ nỗi vui buồn. Thế nè, nếu đệ tử tại gia nghèo khổ thiếu thốn, nếu mà đệ tử tại gia của mình nó tức là một cái vị xuất gia nghèo khổ thiếu thốn, ngoại trừ xấu vật của người xuất gia, tức xấu vật của người xuất gia là cái gì, lục vật của người xuất gia là gì, ba y là ba phải không, đường bát là bốn, tích tượng là năm, và cái đồ đọc nước là sáu. Sáu thứ đó là cái người xuất gia không có liên thân, ngoại trừ sáu cái món đó ra, nếu họ cần dùng vật gì đều đem cung cấp cho họ, không sẽ tiếc. Tôi không thầy nhận thương người tử vô cùng không, họ sửa lại vậy, phải không? Nếu họ có bệnh tật nên đi tìm những vật mà họ cần dùng, theo người tại gia tự tìm lấy, không xuất gia tự ngồi chỗ mình bệnh kệ mà, ví dụ vậy. Cái đó là cái pháp tu của người khác, một pháp tu của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát xuất gia nó khác. Thành ra nên công việc Bồ Tát xuất gia và người xuất gia thanh văn khác. Cái trong pháp Minh Văn không có vụ này đâu. Người tại gia lo chuyện người tại gia, ông xuất gia ông chỉ ngồi xuống, ông đang ngồi thiền. Quý vị có bệnh, cái đó ở ngoài kia con người khác, rồi người đi, không cần, không phải là chuyện của ông. Còn đây là mình nói Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát xuất gia. Lúc săn sóc bệnh cho họ, thấy không? Cái lượng thầy đi săn sóc cho họ, không nên sinh tâm nhàm chán. Nếu Bồ Tát là Bồ Tát xuất gia nè, tự mình không có của nên đi khắp nơi tìm kiếm, vì một đệ tử tại gia họ có thể đi khắp nơi tìm kiếm những vật mà đệ tử đang cần cung cấp cho họ. Nếu tìm không được nên mượn vật tam bảo, tức là giả sử bây giờ tìm không được, họ đang cần bệnh, họ đang cần tiền, mình có thể lấy mượn tiền của tam bảo hoặc là mượn vật của tam bảo đem bán được lấy tiền đi để trình bệnh cho họ. Sau khi lành bệnh, người đệ tử tại gia phải trả lại gấp 10 lần những pháp của nước xá vệ của một hoa thị nạc. Tức là lúc thờ tập, giả sử quý vị mượn của tam bảo một đồng, người phải trả lại 10 đồng. Đó là pháp của nước xá vệ của hoa thị nạc. Thành ra ví dụ như mình đỡ trong chùa mình đỡ, mình đừng làm bể một cái chén, không một cái chén đừng làm, phải mua 10 cái thân lại. Không, cái đó là sự thật. Cái đó không phải là cái chùa tham mà nó đến lệ như vậy, thấy không? Nhưng mà đây là cái thời mà họ ấn định như vậy là theo cái luật lệ của nước Hoa Kinh Ngạc của chúng gì? Thì bác nhựa thì không nói ngay, bởi vì nói tôi khô. Nhưng mà bác nhựa thì muốn đảm bảo nhận sự lễ thì gỡ tôi không để. Cũng hay. Bây giờ nè, nếu người đệ tử tại gia không thể trả được, ông nghèo quá, ông trả không được. Bây giờ sao? Sao họ trả được đi? Thì nên bảo cái người gia như vậy. Ông nay mượn của tam bảo rất nhiều. Nếu không thể trả được, ông nên phải siêng năng tu tập quả tu đà hoàng cho đến A-la-hán, hoặc phát tâm bồ đề. Đó. Thế là bây giờ để trả tam bảo sao? Tu. Tu tập thì mà trả lại tam bảo. Bởi vì cái mà trả ơn thật là bằng hay nhất là tu đúng nhiều pháp, tức là trả ơn Phật, chứ không phải đem đồ ăn thức uống đồ mỗi ngày đến đó là trả ơn Phật, không phải được. Hoặc dạy được mọi người xin lòng tin công sạch đối với Phật pháp, tức là người chưa tin Phật pháp làm sao để họ xin khởi cái lòng tin công sạch đối với Phật pháp. Thành ra cái thành ra khen mấy cô đệ tử mà mấy cô học từ thời gian có thể độ người ta ngoại đạo trong Phật pháp đó là công rất lớn. Thì nấy thấy mình tưởng nó tầm thường, những người đó là trong đời lại họ được cái quả báo gì đó, gây được cho họ một cái người mà không tin Phật pháp mà khởi được lòng tin cho họ, rồi không những mà khởi được lòng tin cho họ mà họ phát tâm bồ đề, thì cái công đức của cái người độ người kia là vô cùng vô biên. Hoặc diệt trừ được sự thấy biết tà ác sâu nặng của họ, tức là ở những họ chấp kia là vật dưỡng sinh, thì mấy con vật là trời xanh ra để cho mình ăn, mình có quyền tự giết nó một cách tự do mà không có nhân quả hết. Giả sử mình cãi được, họ bắt họ sợ nhân quả, họ biết ông chay cái gì như vậy. Mặc dù họ không tin Phật pháp nhưng mà cái đó cũng là một cái công lao rất là lớn, nó trừ được cái sự thấy biết tà ác sâu nặng của cái người mình không khác. Nếu Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử tại gia những việc như thế, cả hai thầy trò đều sẽ được vô lượng nữa. Theo thầy nói cái trách nhiệm của một vị thầy dạy học trò rất là lớn, mà rất là có trách nhiệm, phải không? Lúc nào cũng quan tâm, cũng quan hoài đến người đệ tử của mình, cùng ăn như họ, cùng thở như họ, cùng chia sẻ những nỗi niềm với họ, chứ không phải mình ngồi trên cao rồi mỗi ngày phải cung phụng cho bao cái gì như vậy. Cái đó không phải đệ tử, không phải là những đệ tử đó được. Những cái người mà đều nhận đệ tử mà để cho họ cung phụng mình, hầu hạ mình đó, thì bị phạm giới với Bồ Tát. Nên Bồ Tát Du Già có nói điều đó. Rồi cái đó là người xuất gia về đệ tử tạm gia, thấy không, vậy còn nhiều hơn, còn kỹ được hơn đệ tử xuất gia của họ nữa. Hiện nam tử về linh hồn này Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia nếu nuôi dưỡng đệ tử tại gia, trước tiên cũng nên niệm pháp không phóng dật. Niệm pháp không phóng dật cho những đệ tử của mình, đó là pháp đầu tiên. Mình đọc lại, không phóng dật có nghĩa là cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, người già cả, người có đức hạnh, lại cũng cung cấp cho anh em, bạn bè, quyến thuộc, người sắp đi xa, người từ nơi xa đến. Cái người mà tại gia này là người tu bố thí trước tiên, em cúng dường cái cũng là bố thí, mà cung cấp cũng là bố thí. Cho nên đầu tiên cái chữ thành Bồ Tát đạo là chữ bố thí. Nếu mà không bố thí được thì không phải là Bồ Tát. Dù là nói lý thuyết cao siêu, dù có trì giới kinh khủng mà không bố thí được vẫn không là Bồ Tát. Bởi vì cái chìa khóa mà đưa vào một Bồ Tát hạnh là chữ bố thí. Cái một bố thí nó đưa một cái tâm thức của mình nó rất vượt, rất là cao. Bởi vì lúc đó mình từ cái hành động từ mình đi từ cái tự ngã của mình mà mình hướng đến người khác, tức là bước đầu quan trọng cho cái cuộc hành trình đi về đó. Thành ra phải tập bố thí để phá thứ nhất, phá tâm bỏ sẻ mà. Thứ hai là hướng đến cái thà nhờ. Khi ăn nên đem thức ăn đến phương pháp đầy đủ cho kẻ tôi tớ, sau đó tự mình mới dùng. Thế là hồi xưa thường thường người ta thường trong nhà người ta có nuôi tôi tớ. Tôi tớ một hình thức là người ở mà cũng là nô lệ, nó có những cái tôi tớ là mình mua mình làm nô lệ, tôi trong ở trong nhà suốt đời, mình có được người bán gã. Thì cái người mà có đức hạnh đó, là trước khi họ ăn đó, họ đem thức ăn phân phát đầy đủ cho người khác ăn no, họ mới ăn. Cái đó rất là hay. Bởi vì cho nên mình tưởng là ví dụ như người nhỏ mà ăn khống hết, tỏ ra quy quyền với người khác là mình hay, nhưng mà rất là dở. Chính là cái khi con cái mà biết nghĩ đến người khác trước khi nó nghĩ đến mình, cái đó mới thật sự là đức hạnh của con người. Cái ý nghĩa con người của người là ở chỗ đó, chứ không phải tôn góp quyền được, không phải là để mà chứng tỏ mình là quan trọng. Nhưng mà dĩ nhiên cuộc đời đi ngược lại, ai cũng nghĩ rằng phải mình phải ngồi trên cao, mình thống thắt quy quyền như vậy mình quan trọng đó. Đối với người thế gian là vậy, nhưng mà đối với những người mà học đạo đức, học cách mà học nhân phẩm của con người thì phải đi ngược lại đó. Lại làm cho họ tin tưởng Tam Bảo, chia sẻ sự vui khổ với họ. Tức là giả sử mình là gia đình có đạo Phật, tin đạo Phật, bây giờ những người nào của mình thì mình cũng lên đi chùa dẫn họ theo, hay là ở nhà nó lại những thực kinh cũng kêu họ tham dự, rồi từ từ giảng cho họ biết, đưa họ đạo Phật, rồi chia sẻ nỗi sự khổ vui của họ. Không bao giờ tự hưởng một mình, có ăn mình không, ăn không ngon ăn mình để mặc mấy người tới ăn đồ thúi đồ hôi thì tùy thời ban thưởng cho họ, không để họ đói lạnh. Mùa đông cho họ ấm, mùa hè cho họ ấm mát, họ làm việc cực nhọc thì đem nước mát cho họ uống. Không bao giờ đánh chửi hoặc dùng roi dậy làm cho họ khổ sở. Thầy nói xưa thì thầy có gia đình khác biệt của người nào đó, là bộ như là cao quyền vua cao chức trọng, mình nói từ đầu đến cổ như người khi nào mình công cho mình, và nhưng họ không biết sao, họ không dám nghĩ là vì họ có việc khác, nhưng họ còn ví dụ như khóc thầm trong đêm. Ông ước mình biết nói làm sao, còn phải dùng mẹ chồng hiếp đàn dâu hay gì vậy, vậy hàng xưa nên dùng lời mềm dịu mà dạy dỗ khuyên răn. Bởi vì cho nên thấy không, cái mà an ủi nhất lúc nào cũng quan trọng. Nếu họ có bệnh phải nên chăm sóc, thấy không, mình phải chăm sóc lại cho người nào của mình, nó dễ hơn không. Nếu mình học cái những cái nhân cách lạ rồi thì phải mình không học được. Bởi vì những gì mà họ cần nên đi tìm cho, tức là họ cần gì mình đi tìm cho họ, không thuốc men quần áo hay là cái gì đó, phải dạy cho họ những việc thế gian để cho họ biết những việc thế gian. Khi họ lập gia thất nên đi tìm chỗ xứng đáng, đừng chọn chỗ thấp hèn, cái này cũng lạ. À, người ở mà người đi tìm cha thất môn tìm cho xứng đáng, chứ không phải cho ông cho pháp hẹn cho người ấy, phải không? Thành ra mình ví dụ như mình nhiều khi mình nói mình làm người, mình tưởng là những cái gì xã hội cho dễ cho mình biết mình để thỏa mãn, nhưng thật sự trong đây Đức Phật dạy rất là chức Đức Phật mình thấy, mình thấy ông bổ thầy dạy những cái mà mình thấy những cái đức hạnh thấp là hay ha, những cái phải là cũng như cái vị thầy này tâm trí rất là tỉ mỉ, từng chút dạy người đệ tử tối ngày mình thấy hay thật. Thì cái đó mọi người không, nhưng mà phải nói là dạy một cách tỉ mỉ cho đệ tử, cái này thì không hiểu ha, từng chọn chỗ thấp hèn cho cái thầy thầy biết cái đó, thầy có thể là mình không hiểu, nhưng mà đại khái là có thể là thầu của Đức Phật thì sao thì mình biết, hay là mình cũng chưa làm ông chủ, chưa đi làm thì lập gia thất cho cái người ở mình cũng chưa biết là cái nào là xứng đáng. Vậy cho họ năm bộ kinh của Như Lai, năm bộ kinh hả, tức là năm bộ kinh A Hàm, thầy không biết có đúng thể bài không, nhưng mà nó không biết ai chú thích năm bộ kinh A Hàm thì không biết thầy lấy cái giải thích này ở đâu, chắc là cái bộ kinh trước dịch như vậy rồi chú thích như vậy thành năm thầy cũng lấy thôi, chứ thầy chưa nghiên cứu. Chỉ năm bộ kinh của Như Lai là năm bộ A Hàm, thấy người ly tán nên làm cho họ hòa hợp, người ly tán nên làm cho họ hòa hợp, nhiều người như trong rừng bất hòa làm cho họ hợp, hai vợ chồng ví dụ cãi cọ nhau, người đi bắc người đi nam thì mình làm cho họ hòa hợp. Cái này đó trong pháp thì kheo không được, nhưng mà đây là người tại gia được, dù hai vợ chồng bạn mình mà ví dụ họ cãi cọ, họ muốn đi gì hay là họ đang đau khổ thì mình ví dụ mình có cái ảnh hưởng gia đình đó, mình phải nói những câu cho họ hòa giải với nhau, phải không? Họ xung về với nhau trở lại. Ví dụ đã hòa hợp xong, tức là hai người hòa hợp chỉ sau xong thì nên làm cho họ tăng trưởng đồng thiện. Nó nói là con anh chị thì khi biết đâu là mình làm phước đủ, bây giờ đi bố thí đi, mình bố thí mình nghĩ người khác nhiều hơn, có ngày định ngồi đó là nghĩ lỗi của nhau thì gây gỗ dù vậy, hay là thôi giờ vô có công chủ tôi sẽ sống hối thôi, mình lại sống hối từ hướng về phòng thực hiện. Đối với tất cả bậc xuất gia trong đạo cũng như ngoài đạo, tùy ý cúng dường không nên lựa chọn. Đây nè, tức là cái người tại gia này cúng dường cho người trong đạo, tức là các vị tăng vị kheo, mà cũng cúng dường cho cả ngoại đạo nữa, thì không nên lựa chọn. Tôi cũng là tôi chỉ cúng dường cho mấy thầy tăng của tôi là người đạo Phật, cái này chỉ có đạo Phật mình nói được, nhưng ngoại đạo khác không nói được đó, thấy không? Bây giờ sao, tại sao như vậy thế nè? Vì sao trước nên dùng pháp bố thí dẫn dụ, sau đó mới điều phục họ? Mình thấy những dẫn dụ cho người xuất gia ngoại đạo nói chuyện nghe có vẻ khó khăn, thấy không, đúng không? Đem cái pháp bố thí, tức là ví dụ như có cái vị thầy ngoại đạo nào mà đang cần bố thí thì mình đang cần bố thí họ, rồi từ từ mình đưa vào họ vào pháp. Cái này phải chỉ những bậc cư sĩ này, những bậc người tại gia này, là người tại gia đã có trình độ tức Phật pháp phải thâm sâu, có đức hạnh cao mới làm được điều đó. Còn mình nhỏ nhỏ vậy thì họ không biết, em tùy ý. Nhưng mà giả sử mình có một cái thầy ngoại đạo mà đói có ăn phải cúng dường thì nó sẽ mình trên con mắt bình đẳng chúng sinh, không là mình không cứu, không lẽ mình nói với ông không tin Phật pháp tôi không bố thí cho ông, không phải vậy. Người ta đang cần thì mình bố thí, cũng như giống như người ta bố thí một người bệnh, một người đói, một chúng sinh trên tâm đó mà được thì được, cho phép. Còn giả sử ông mặn rồi ông chửi là đạo Phật thì sao? Ví dụ vậy thì sao? Bây giờ ông làm ngáp ngáp, mình làm thương ông là làm cúng dòng ông Phật, ông mặc chăm sóc ông khỏe mạnh, xong rồi bắt đầu chửi Phật pháp mình sao vậy? Thì thôi sao sao vậy? Còn lúc đó mình cứu ông là bây giờ mình nghĩ ông là chúng sinh thôi. Còn bây giờ mình cứu ông xong rồi ông bảo quay làm chửi Phật pháp thì là nghiệp của ông. Mình đã cứu mình đâu xuống ông học làm chửi Phật pháp đâu, mình đã khuyến khích cổ lệ ông đâu, cổ lệ ông đâu, phải không? Nhiều khi giả sử không biết, giả sử người đó biết điều mà họ thấy một người mà cái đạo của mình đến mình giúp đỡ họ trong chân tình mà không có chuyện gì, nhiều khi biết đâu cảm hóa họ được, đúng không? Từ những người ngoan cố, đúng không? Thành ra đôi khi cái pháp bố thí này là một cái công cụ để mà độ chúng sinh, sau nên xấu pháp hòa kính khuyến dụ họ, tức là xấu pháp hòa kính khuyến dụ họ, khuyến dụ họ vào đạo của mình. Thì như cái đó là mình biết mình phải phân cách, là không tiếp tục thì nghĩ chắc mình cũng không đủ năng lực để mà dẫn dắt những người mà họ ngoài đạo vào trong đạo mình. nếu đệ tử vì cầu tiền của mà kinh doanh, tức là đệ tử của người xuất hiện tại gia nè, vì cầu tiền của mà kinh doanh, tức là người đó muốn đi làm kinh doanh để mà có sinh kế, để mà nuôi gia đình của họ, làm ruộng hay làm những cái chính phủ, bồ tát thì họ phải nên chuyên tâm làm cái đúng pháp. Thành ra thấy không, cái người bồ tát này là người nhập thế chứ không phải người mà tu rồi coi con vô chùa đi, con bỏ hết việc đời, cái đó là chuyện vô lý, khuyên một cách không có đúng lý. Cứ nghĩ là tu là phải vô chùa mới là tu, cái người đó thấy con còn rất là hạn hẹp. Khi họ làm việc gì thì dạy cho họ làm đúng hết, con đừng phạm pháp, con đừng ăn cắp của công quỷ, con đừng có làm là lợi dụng của người nghèo, người khổ, người khách hàng con ngu ngơ bước vào con lường cân tráo đấu, ví dụ vậy. Đó là dạy cho họ là một người chân chính, đó là dạy của Phật chứ không phải là lúc nào cũng cứ chân cạo đầu cạo đầu. Đã được tiền của là nếu mà người đại tử đã làm được tiền của rồi thì sao ông thầy phải dạy cho họ gì? Dạy họ giữ tiền chỉ đúng cách, tức là mình phùng phí như dụ như Đức Phật dạy cho ông thiền sinh trong kinh này có nói, trong cái kinh Tiểu Thừa, kinh thiền sinh của Tiểu Thừa nói là một phần đó là để ăn, một phần là lo thuốc men, hai phần là để kinh doanh, thấy không, là một phần để vào đó, để vào nhà băng, để mà đồng của nó đề không lúc hoạn nạn. Đức Phật thì rõ ràng như vậy, chứ phải Đức Phật nó người con tu là không phải nên vô tăng đoàn và cầu đầu, không phải Đức Phật không phải lúc nào cũng khuyên người ta cầu đầu đâu. Đức Phật phải nhìn căn cơ người đó có đủ cái tư cách để thành một vị tăng hay không, mới khuyên người đó là thành người xuất gia. Còn nếu người đó có thể là một người tài gia tốt thì tốt, thì điều tốt nhất là nên khuyến họ là một người tài gia chân chánh. Thấy là cái người đại gia tu một cách còn hay hơn là người xuất gia nhiều. Và nên tham thức bố thí, tu tập phước đức, tức là khuyên họ, con có tiền rồi con đừng nên bỏ sẻn, mà con nên bắt đầu tập bố thí. Ví dụ hồi xưa thầy bỏ sẻn vô cùng, con thầy đi làm, bắt đầu còn nhỏ là chút bố thí rồi. Lúc đi làm bắt đầu khoảng hơn mấy ba chục năm về trước, bắt đầu làm lương, làm chính phủ có lương rồi. Bắt đầu mới đồng ý là một tuần để trả cho 5 đồng, một kỳ tỉnh lương 5 đồng, hoạt động bắt đầu chọn lựa thôi, cho hộ người Việt Nam thì nghe không, cho người hộ người Việt Nam cho 5 đồng. Sau thì nghĩ không, sau một kỳ nặng một kỳ tuần thời gian sau thì nói sau công hàng hẹp có gì thôi, giờ cho nhiều tiền hơn nhưng mà để mà muốn dùng việc gì cần thiết thì dùng, không còn không việc cho hộ lo là hết. Lúc đó tâm cũng khá khá rồi, tâm khá khá rồi. Xưa bố thí mình không nên công việc nha, chỗ nào cần thì cho, Thiên Châu cần thì cho, thì Ấn Độ cần thì cho, chứ không phải là bắt buộc từ Việt Nam. Thì thấy đệ tử làm đúng như là vậy, tâm sinh hoan hỷ, chứ phải đáng là đúng như hoặc là thanh tâm ghen ghét, và nó xấu. Có nhiều vị thầy nó không có thích thật còn hơn. Thầy có kể cái chuyện đó nhớ chưa? Từ nhà Hán nó có cái ông mà, tức là ông học, ông học với ông thầy của là một người nổi tiếng, một cái nhà nho nổi tiếng, ông học giỏi hơn thầy, sau này ông hơn thầy thì bắt đầu đố kỵ. Nha, bắt đầu từ một bữa đó ông từ biệt ông thầy để ông đi học thầy khác á, hay là đi về thôi quê gì đó, ông thầy mới lập bộ phái đệ tử đi theo. Anh mùa xưa để ông á, đi giữa đường mỗi người đến cái chỗ đó đó, thì mỗi người mời ông 3 ly rượu, mà giống 100 người. Rồi đây nè, đợi ông uống say rồi đó, ông đi đoạn đường nó phái người giết. Ông thầy đó, giết thích thực tế vậy đó. Nè, ông thiếu đệ tử, bây giờ thầy đệ tử giỏi mà ông thích. Có nhiều người như vậy, nhưng mà té là ông này ổng lại một tay ổng là nhân thôi thôi rất hay, mà ổng là một tay tủ lượng rất lớn, ổng uống 300 ly rồi ổng vẫn tỉnh bơ như thường, mà ổng biết thêm thầy nữa, ổng lẫn vào đường khác. Rốt cuộc mấy thằng nứt vào đường này nó ổng hồi đâu có thấy không đâu dưới rồi. Cái trò chuyện của trời thầy nổi tiếng sau này là một cái thí dụ điển hình cho một thầy ghen tức, nó một trò ông thầy đã bị chê bai vô cùng. Mặc dù lúc đó một đại nho đó nha, cũng người học chính rất uyên bác, mà thông rất là hẹp hòi, không muốn người khác hơn mình, thấy không? Có nhiều người như vậy, thì đó. Nhưng không cần vậy điểm lại mà ông vẫn giỏi, là bởi vì ông có thiên tiến rồi. Học một ông hiểu 10, chỉ cần nói ú ớ nói, ông nói như là nói ẩn ẩn tà tà mà ông hiểu được thì ông thầy mới tích. Thế không? Thì nó có nói mình học còn sâu trong hoa này cũng được. Cái đó bởi vì tùy cái công đức rất là quan trọng trong Phật.
cổ hiền thập nguyện đó.
Từ nghĩa công đức mình nói vậy chứ mình không từ nghĩa công đức đâu. Bây giờ mình tưởng là mình trên đó mình tưởng nghĩa công đức nhưng không thấy ai hơn mình đâu. Mặc dù không nói đâu nhưng trong tâm đầu thấy ngứa ngứa mà thấy xốn sang kỳ kỳ rồi. Đâu có, thì nếu mà ông nghĩ được vậy thì đã được khen rồi. Thấy không? Phải là nó nghĩ được, phải là đề cao thôi. Không, không, mà tâm mình chưa đệ tử vậy thì không biết. Con người nó có cái ngã mà. Ai cũng muốn mình là thầy của thiên hạ, ai cũng muốn mình là giúp thiên hạ. Thì nó thấy được khác hơn, rồi đố kỵ, hiểu không? Tâm nó đố kỵ. Thật sự là phải thấy nói vậy chứ 199 người đệ tử, ít nhiều thôi, hiểu không? Còn thầy mình thì đại cũng làm quá lớn, làm hơn thì mình sự phê phán. Thấy đệ tử làm đúng như lời dạy, tâm sinh hoan hỷ, đây gọi là pháp không phóng dật. Bồ Tát tại gia nếu có thể dạy dỗ đệ tử tại gia như thế, thầy trò đều vô lượng lợi ích. Đừng nên dạy dỗ dạy như vậy. Mình có đệ tử mình dạy đệ tử mình như thế nào, hiểu không? Chứ phải nhận vô đệ tử và vô đệ tử xong rồi thôi, cạo cái đầu cho thí dụ như độ xuất gia rồi thôi, không biết nó làm sao sao. Thì nam tử, nếu Bồ Tát tại gia được thế lực làm vua nước lớn, thì là nổi lên bây giờ đây nè, nên bảo hộ dân chúng coi như con hộ. Tất nhiên có một người Bồ Tát tại gia mà khi có quyền lực để trở thành vua một nước lớn hoặc một quan lớn, nên bảo hộ dân chúng, tức là bóc lột, không phải bóc lột họ, coi như con hộ. Thành ra có những người mà ông vua mà có đức lớn, đó là một cái sự may mắn cho quốc gia đó. Vậy họ xa lìa việc khác, tu tập pháp lành, đó là cái điều mà dạy đạo đức cho nhân dân. Họ ở đây thì chế độ bây giờ thì chế độ tùy ý, mà cầm quyền không có cần quan tâm gì đến điều đó, mà chỉ cần thu thuế thôi để mà mua nhiều vũ khí quân sự thì dù vậy. Còn việc giáo dục thì giao cho tự tư nhân. Thấy kẻ làm án tuy từng đạt khiển trách nhưng không sát hại, tức là không có cái không có án tử hình, không có án tử hình. Đánh thuế dân chúng chỉ thâu 1/6 tài vật của họ, 1/6 lợi tức. Đây là rất là nhiều, nhưng mà hồi xưa đánh giá là nhẹ lắm, hồi đó là nhẹ lắm, rất là nhanh từ lắm. Chứ thường thường nhiều ông vua hăng bắt hơn nữa, nộp hơn nữa thế này, rồi khâu phạt mỗi năm thì sao? Ngoài ra còn tham quan ô lại, súng nhau, bốc cướp tỉa dân chúng nữa. Thế người sân giận, dạy họ tu pháp nhẫn nhục và không buông lung, đem lời nhỏ nhẹ, dạy dỗ dân chúng, lại khéo phân biệt người lành kẻ dữ. Không tùy tiện tra hỏi người có tội, không phải là nói rằng bắt như mấy quan người nghe tham quan ô lại, nên là không cần biết có tội hay không, đem vô tra tấn. Nếu có tiền của, tùy lực phân pháp thì nhân dân, là nếu mà ngân khố mà dư dật đó, thì đem cái tiền dư đó phân phát lại cho nhân dân. Mình thấy từ thấy thầy qua nghĩ là mấy năm nay đâu thấy ông bút gửi chắc là không nhưng mà đâu thấy gom mình gửi về cho mỗi người tha mỗi người 50 đồng 30 đồng mà mỗi năm mà bao thế phải không? Tùy sức đọc tụng năm bộ kinh, tức là cái người đó đó, cái người mà vua kéo giữ gìn thân mệnh của cải, cái người gọi là kéo kéo giữ gìn thân mệnh của họ, của cải của họ, nhưng cố bảo quản cái kỹ lưỡng, có thể dạy dỗ chúng sinh, không cho làm ác. Thế người nghèo khổ xin lành thương xót, đối với lãnh thổ của mình thường tu pháp biết đủ là sao? Đúng rồi, bây giờ nước cần bự nhưng bự quá rồi còn 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 tham nước khác, giống như tương cộng vậy đó, lớn vậy đó mà ấy chiếm nước Tây Tạng rồi đồng hoa làm đủ đồ để mà tiêu diệt cái văn hóa Tây Tạng. Người ta làm 2-3-4 ngàn năm nay, nó làm tất cả những dân chúng, những cái nhìn dân cần biết thành người đầu á, giờ tiếp tục làm với Tây Tạng. Thực sự những người này nói là người mà chân chất là người Hán Chani đó, là đâu có nhiều. Ví dụ những người Phúc Kiến Quảng Đông đều là người trên nước khác, nhìn cái giống Hán đó. Rồi đến họ dùng mà đồng hóa Hoàng Châu được mình đồng hóa thành người đầu, một phần Mông Cổ rồi bây giờ nó đồng hóa Tây Tạng. Giờ nếu là nước nghe nói rằng thì nghèo đó mà nó không lấy tiền thì sẽ viện trợ để cho nhân dân ấm no, mà sao nó bỏ mấy tỷ đô la để nó xây cái đường xe lửa từ ở Thượng Hải xuống đến gì vậy? Nếu mà cái thành công thì dân Tân Cảng không có nổi lên được, bởi vì nó vận chuyển vũ khí rất là nhanh vô trong đó. Thành ra mình thấy có lòng tham, mọi người không bao giờ khó đáng, Thành ra thường tôi sống đủ để làm mình phải biết cái quốc gia mình là đủ và được không, cái xâm lấn, cái lãnh thổ mình khác. Nhất định không tin lời sàm đấu hoặc quỷ bán. Đây là mấy ông mà hồi xưa ta sống mấy ông vua mà hay bị mà hư hỏng, bị sàm đấu, bị định thần không, định thần. Và mạnh nhất là bị mấy ông hoàng hoang đó, cái lập hư đó. Bao nhiêu ông vua bị hư rồi mấy ông bị mấy ông hoàng hoang, hoàng hoang là hư. Tại cái trò vui chơi rồi nghe là phóng dật, rồi qua nó nghe là nhiều khi bị áp lực. Cũng như nhiều người bị giam trong cung, bị cụ đi lộn ra giam trong cung, coi không? Thế là đến trình mà người tướng ở ngoài trình ấy vô đó. Còn những cái thuộc giống như Tam Quốc chứ nè, không có chuyện gì hết. Thấy tù động, tù động quá, động người dễ sợ, tập thù thị, trung cúng. Thầy ra nhiều khi mình tướng ông vua là tự tại, ông chưa chắc. Vua tự tại đó, tự tại. Không dùng điều phi pháp bóc lộ nhân dân, như pháp bảo vệ quốc gia, xa liền bảy điều ác. Tức là công vua nè. Một là không được ưa cờ bạc, hai là không thích săn bắn, ba là không thích rượu chè, bốn là không được háo sắc. Trời ơi, ông vua này cứ mà buồn lắm. Ông vua này ngồi chắc buồn lắm, không có gì để làm á. Ông chắc ổng ngồi nghĩ làm sao. Tự nhiên không được cờ bạc, mà không được săn bắn, không được rượu chè, không được háo sắc. Không được háo sắc chứ không ăn được, không được.
Tôi nghĩ cái này có hết, thì bây giờ là không được rồi.
Không thì nhưng mà ông được quyền có vợ đàng hoàng, nó không có được, không được hết á. Thì cái đó là chuyện quá đáng được, cái là chuyện quá đáng. Ba ngàn ông vua nào là Tần Thủy Hoàng hay gì thì bởi vậy, chú ý ha. Thì bởi vậy tưởng bắt nữa chứ, còn mô Phật thì này còn mình đối khổ thì cũng không thể làm được nào, bây giờ là còn vua nữa đâu. Thì Tần Thủy Hoàng cũng mất vợ thì mấy ông ấy không ấy. Tại sao giờ không còn vua biết không? Chỉ còn bà, chỉ còn trên đời, trên thế giới này chỉ còn một cái ông vua mà có thực quyền, không phải thực quyền mà có phước báo lớn nhất. Tại hiện giờ chỉ có bà Nữ Hoàng Anh Elizabeth là phước báo lớn nhất hiện giờ. Chứ không có được, ngay cả những vua Nhật cũng giờ đâu có quyền hành gì đâu, mà đâu có quyền lực chuyển như vậy. Không phải, bà đi mà có uy tín, có uy đức mà mạnh ghê. Thế như ông Bush còn rung mà, ông Bush lên mà nó bóc. Bị bà khớp, bị bà nằm tỏa, gặp bà là khớp, bị bà tỏ ra ướt đứt của nó. Ông cái đứt không bằng, ông cái mất không bằng, rung liền. Nó là bắt ra nó 4 năm tuổi. Nó nước gì đó, 4 năm tuổi mà nó bà thành 4 năm tuổi. Bà đã từng nhắc, bà nhìn, cái là ông nói là nhân thân, ông sẽ giống như mẹ hiền, mà nhìn với con có cách nghiêm khắc. Tổng thống một nước mà cũng không có quy đó, cũng có quy. Phước tu không bằng, thành ra những người đó sự là trên thế giới mà hiện giờ có dù thật sự có quyền còn uy tín mà còn cái sức mạnh thì có bà đó mà chứ còn mấy gì của vua Hoàng Lan hoặc là vua nước Thụy Điển rồi giờ đâu có ai nhắc đến mà. Người nước Nhật lại càng không có quyền hành nữa bởi vì nó bị cái hiến pháp của Mỹ nó đặt từ năm 1945 trước hết quyền hành có ông Thiên Hoàng không có quyền hành nữa. Năm là không nói lời thô, rồi nữa là nói thô tục, sáu là không nói lời tâm thật. Không biết nhưng có thể biết đâu ông ghét là ông này ông vua quan này ông không làm gì được ông như khi nói gì thì muốn giết ông quan đâu phải cũng không có gì chứ thì biết ông làm tham quan vua nhưng không biết được bảy là không bóc lột tài sản nhân dân. Thật sự cái này nó nói vừa vua mà nói vừa quan cũng được, còn quan cũng được, quan lớn cũng được. Thường hay cúng dường những bậc xuất gia có thể làm cho người dân trong nước đối với nhà cầm quyền có tâm cung kính, tức là đức trị. Đức trị tức là dùng cái đức để trị dân, chứ không dùng pháp trị. Dùng pháp trị là dùng pháp luật, dùng hình phạt để trị dân thì là pháp trị. Thấy mình thân người cũng không sinh lòng kiêu mạn, thấy người thân mình cũng không sinh lòng ghen ghét. Từ từng bị hay đó, tin tưởng nhân quả, tin tưởng nhân quả, thấy người thân mình không sinh lòng ghen ghét. Mà thấy mình hơn người cũng không xin làm kêu mạng, mình bị hai cái tình trạng này. Thấy mình hơn ta thì mình kêu mạng, mà mình thấy người ta hơn mình thì mình xin chuyện ghét đối kỵ. Nghĩa là mình có thể điều cuộc xấu căn, làm sạch bà nghiệp, khen ngợi người lành, khiển trách kẻ ác. Trước khi nói lời gì thì suy nghĩ kỹ. Chính là mình nói mình không vui gì chứ mình không, nên mình không mình chết thì kêu được mày. Phải không? Nói xong mình bắt đầu rút lời lại, mình trễ rồi uống ngựa. Cái gì? Một lời gì? một người lời đã nói bốn người nam truy, một cái lời mà nó nói là bốn người chạy theo kéo chạy không kịp, lúc đó là tổn thương người khác, mình đã nói xong mình đã xin lỗi trễ rồi, trễ đâu có hàng gắn được nữa.
Mấy lần
cái quên hết rồi mình nói xong rồi. Không, cái mà người ăn nói mà có suy nghĩ, cái động lực, có tu định, có cái định lực. Mình ăn như cái gì mà nói rất là nhẹ, như mình thấy một người đó mà họ nói rất là từ tốt, tu định. Thế bây giờ thầy giảng thì cũng từ nó chậm lại không? Họ không muốn tay muốn chân. Nó lóc bóc rồi chưa? Mà bố học cửa hố mà. Thì bảo vậy, bây giờ từ từ nói. Tay nắm cho con sắt cổ con sắt. Đừng nhanh lên di động. Mà đừng có cười lớn tiếng. Hồ xưa này thì khó.
Không, thì đã ký cái cuốn rồi. Mình
tỉnh rồi, anh nghe. Không biết lúc đó không.
Nhưng mà con thư này thì đừng có thì ghê.
Bây giờ hát rồi.
Dạ.
5 năm rồi, 4 năm rồi.
Thì mọi người bên này người ta nghe cái
băng
của thầy nên ta đâu có đăng ký.
Bởi vì đâu có phát hành
ở
bên đây đâu.
Biết đâu chạy.
Cũng có thể là một đa một khác và bài diễn.
Một đa bài
thôi. Thầy có gửi thầy mấy cục dĩa từ đâu về được cho ai nữa. Không từ từ. Chèn
hết, chèn hết tất cả mọi
người. Thầy từ từ.
Chèn
cả
đi quá trời.
Nói lời nhỏ nhẹ, nếu tự mình không đủ thế lực, thì có thể lệ thuộc nước khác một cách đúng pháp. Cái này nói là những nước nhỏ, ví dụ như nước của nước bổn sư mình là nước Cao Thiện Gia Vệ đó, là phải lệ thuộc về trong nước sáu vệ của ông Ba Tư Nặc. Nước kia là cái gì? Nước kia là nước phụ thuộc đó. Kia là gì? Không phải lân ra. Hồi xưa cái nước pháp mình là mẫu gốc, còn mình là phụ thuộc. Nhưng mà phải một cách đúng pháp. Đô hộ thì những cái không phải. Nói chung là tự trị, nhưng mà phải lệ thuộc nó, ví dụ như trên người ngoại giao nó đứng ra nói ngoại giao cho mình, ví dụ đây nè, lúc chiếm nước người không dùng bốn thứ binh thì là chiếm bằng đức hạnh ngoại giao, chứ không dùng binh lính. Bốn thứ binh là một binh, phải không? Bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh, chứ phải có phải chưa có không quân. Bộ binh có bị bộ, thủy binh bị thuyền, tượng binh là ngồi cái voi, mà kỵ binh là ngồi ngựa. Bởi vì hồi xưa đây là cái chuyện không, ông Kim, ông mà Kim Luân Thắng Vương á, ông Kim Luân Thắng Vương á, là khi ông làm vua đó, là nước lên cổng á, thì từng nghe đến tên ông là phục hàng phục liền. Kim Luân Thắng Vương tức là phải hiểu là trong thời kỳ mà có những chuyện Thắng Vương xuất hiện á, có Kim Luân, rồi có Ngân Luân, là có đồng luôn, có thiết luôn, tức là bốn loại luôn. Thì ông mà Kim Luân nó thì chỉ ổng chỉ làm vua bằng cái quân nước khác, nghe tên ổng là đã thân phục. Còn ông mà Ngân Luân Thắng Vương là bạc á, thấy không, là ổng phải đưa sứ giả đến thuyết phục thì cái nước lân cận mới thân phục. Còn ông mà đến đồng đó thì ổng phải đem quân đến biên giới, ông không nghe thì bên kia thần phục. Còn đến ông mà thiết đó, là ông đại nhất đó, là phải đem quân đánh qua chiến tranh nào mà thì bên kia nó phục, nó thua nó phục. Thì còn ông A Dục Vương á, biết chuyện của A Dục cái gì? Sau Đức Phật trong ông đó, học Phật không biết lắm đó hả? Ông A Dục á, thì có chuyện do phục Dục đó, thì ông là thiết luôn thắng vương, ông thống trị nước Ấn Độ. Mà ông đầu tiên là ông kêu là ác A Dục, rất là tàn ác, rất là dữ. Ông đem quân đánh giết người không hướng tay. Đến giờ ông đánh ở trận mà miền Nam, ông đánh đứng xuống miền Nam, trận cuối cùng ông đánh ở trận ở Kalinga, ở miền Nam Ấn Độ. Lúc đó mình ông tàn sát mấy trăm ngàn người, cả mấy chục vạn quân, lúc đó là máu đổ thành sông. Sau đó ông chứng kiến cái mà sự thảm sát là ông khó hận. Ông biết ba tự nhiên tâm cái lương tiền cũng đầu tiên khởi lên. Ông cảm thấy rất là hổ thẹn. Ngày hôm sau mà ông mới không có dùng cái quân lực để xâm chiếm nước khác nữa. Mà lúc đó là bắt đầu khởi đầu tiên được phát. Rồi sau đó là mình kêu là ông Gia Dục Hiền, ông còn ác nữa. Lúc đó bắt đầu sau này, khi mà ông quy y Trần Mão xong rồi đó, bắt ủng hộ trì tâm đó thì mới dùng đức trị, đức đó là ủng hộ Phật pháp vô cùng. Là lúc mà cái ông ác dương thiện là cách nhân trợ vật gần như con người, bởi khi con người nó chuyển đổi rất là hay. Ngày hôm trước một tin tại tạc, một tin là tại đồ tể, nhưng mà em sao có thể là thánh tạc, không biết mình biết tiền điện hay không. Không thì có thể là những người hỏi đó, mình không hiểu được. Thì có thể là Bồ Tát thì hiện, nhưng mà nếu mà nó thì hiện như vậy thì chúng sinh họ không còn tri lộn nữa, mà nói những cái thì hiện mà tôi làm ác thôi, tôi đã có sửa đổi gì tôi cũng làm, thì mình nên nói là người thường đi, thì cổ lệ chúng sinh nhé. Tối này có tiền tiền điện không, thì người nào kia, người nào thua, người nào mà thua mà có thể làm được. Ví dụ như nói trong pháp hộ này là Bồ Tát thì hiện phát cái tiền điện mới phát trong Bồ Đề được. Ví dụ như vậy là những người thường họ nghe thì họ chém, mà nó có Bồ Tát tiền điện mới làm được, còn tôi thôi mà sao có trong Bồ Đề thì không có mặc cảm. Còn bây giờ thì chuyển trước đó thì không có chú trọng sự thể hiện, thì chú trọng sự hiện thực. Mình những người có mặt ở đây ngày hôm nay là phàm phu, làm sao có thể làm được điều đó là quan trọng. Khi chúng sinh sợ hãi có thể cứu hộ, theo phật này thường dùng pháp tướng nhất hộ chúng sinh, thì là phương pháp tướng nhất lúc nào cũng quan trọng. Khéo phân biệt tất cả pháp tướng, đối với người thông tin dùng lời dịu dàng mạnh nhất của họ. Ông thầy chỉ cho mình phương pháp, nhưng mà nhiều khi mình chính mình cũng lại ảnh hưởng cả thầy, cả hai bên có sự khổ thương tăng thượng. Thì năm tử Bồ Tát là hai hạng, một là tại gia, hai xuất gia. Bồ Tát xuất gia nuôi dạy dạy hai loại đệ tử điều này cũng khó. Bồ Tát tại gia nuôi dạy hai đệ tử tại gia thì cũng khó, vì sao? Thì tại gia thì khác chi là người. Bồ Tát xuất gia nuôi dạy hai loại đệ tử chưa chắc không có, chưa chắc tùy đâu, nhưng hoàn cảnh có thể thuận lợi hơn, anh làm những gì nó thuận lợi hơn. Còn cái Bồ Tát tại gia thì vừa vừa bị nhiều cái chú duyên hả, thành ra cái đề mà con một đệ tử khó khăn hả, hiện nay giảng hết cũng là cái mà cái phẩm mà khó nhất á, khó giảng nhất là phẩm bố thứ ba là một, thứ 19 thì phẩm nghiệp, thứ 24 phẩm nghiệp nó rất là sầu, nó rất là giận ấy, phải nghiên cứu thêm về nghiệp mới nói được.